bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 61 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 61 như sau. Xưa kia Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu là huynh đệ cùng bái sư thọ giáo một người. Về sau, Đinh Xuân Thu lén ra ngoài tự học thêm các môn âm độc của tà phái, rồi quay đối địch với sư huynh Tô Tinh Hà và gia hại đến cả sư phụ. Từ đó Thông Biện tiên sinh phải giả câm giả điếc, nên võ lâm thường gọi ông ta là Lung Á tiên sinh. Còn tám đệ tử của ông ta thiên hạ gọi là Hàm Cốc Bát Hữu bị đuổi đi tứ tán nhằm bảo toàn tính mạng cho họ khỏi bị Đinh Xuân Thu trừ khử. Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa là người đệ tử thứ năm phải ẩn sư nơi thâm sơn cùng cốc. Hôm ấy, y dự đoán Đinh Lão Quái đã lần dò đến nơi ở nên giả chết, cùng gia nhân trốn ở tầng hầm bí mật dưới tòa nhà. Có kẻ bắn pháo hiệu, bảy huynh đệ kia theo đó tụ tập đến nhà Tiết Thần Y, đụng độ bốn thủ hạ của Mộ Dung công tử và nhóm người của Thiếu Lâm Tự. Họ nghi ngờ bọn này gia hại đến Tiết Thần Y rồi bắn pháo hiệu giả. Họ liền ra tay trừng trị, võ công của cả đôi bên không phải tầm thường, đến khi mấy người bị thương họ mới nhận ra sự nhầm lẫn. Vừa lúc ấy tiếng nói của Đinh Xuân Thu truyền đến nơi, mọi người vội vàng kéo vào nhà. Người đệ tử thợ mộc lấy thước đo đạc và điều khiển được cơ quan bí mật rồi đưa tất cả xuống hầm trú ẩn. Gặp Tiết Thần Y, mọi người bàn bạc cách đối phó với Đinh Lão Quái. Như vậy, kết quả của cuộc đụng độ này ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
Lão gãy đàn nói:
tốt lắm, Nguyên Nhãn đại sư. Khi lão đại ma đầu tới đây, bọn huynh đệ tại hạ khó lòng thoát khỏi độc thủ. Còn các vị là người ngoài thì không lo lắm, vì lão chỉ chuyên tâm đối phó với bọn tại hạ thôi. Các vị có rất nhiều hy vọng trốn được, nên nhớ là đừng có bày đặt anh hùng hảo hán mà đánh nhau với lão. Ai đã gặp phải tinh tú lão quái mà toàn mạng trốn thoát là anh hùng hảo hán lắm rồi.
Bao Bất Đồng tự nhiên la lên:
hồi qua, hồi qua.
Mọi người đều hít mạnh mà chẳng thấy hôi thối gì, đều lộ vẻ nghi ngờ nhìn Bao Bất Đồng chồng chọc. Bao Bất Đồng trỏ lão gãy đàn nói:
lão này rắm hôi quá không đuổi được.
Y nghe lão gãy đàn nói trong lòng rất tức tối. Bản tính y quật cường, không biết sợ trời sợ đất là gì, nhưng cũng biết bản lĩnh lão này giỏi hơn nhiều, đánh không lại. Bây giờ y mới nhớ được cơ hội liền chửi đổng. Gã sử bàn cờ liếc xéo Bao Bất Đồng nói:
ngươi còn thoát khỏi bàn tay đại sư huynh ta, còn nói về đến chuyện đối phó với sư thúc ta. Bản lĩnh lão còn gấp 10 đại sư huynh ta, vậy thì ai dám hôi?
Bao Bất Đồng đáp ngay:
sai hết, sai hết. Võ công cao thấp không có liên hệ gì đến rắm hôi hay không. Người có võ công cao cường không lẽ lại không đánh rắm? Người không đánh rắm thì chắc đâu có võ công cao cường. Khổng Phu Tử không biết võ công, chẳng lẽ lão nhân gia cả đời không đánh rắm hay sao?
Đặng Bách Xuyên nghĩ thầm:
người này nói rất có lý, mà Bao Tam Đệ cứ cãi bướng hoài làm mất thời giờ quý báu.
Y liền xen vào:
bọn tài hạ chưa được nghe qua lai lịch các vị nên vừa rồi có sự hiểu lầm, làm bị thương nương tử đi, tài hạ rất áy náy. Bây giờ chúng ta như người một nhà, lát nữa cường địch vào đây thì bọn thủ hạ của Tô Bộ Dung chúng tôi quyết không chịu trốn tránh. Nếu cường địch ghê gớm quá thì mình cùng chết với nhau là xong.
Quyền Nạn gọi:
Tuệ Kính, Hư Trúc, nếu có cơ hội thì các ngươi phải ráng mà trốn thoát, trả về chùa Thiếu Lâm báo cho phương trưởng sư bá, đừng để cho loại yêu quái giết sạch, không có người đưa tin về chùa.
Sáu nhà sư chắp tay bẩm:
bọn tiểu điệt xin tuân pháp chỉ của sư bá.
Tiết Mộ Hoa cùng bọn Đặng Bách Xuyên nghe Quyền Nạn nói đều biết nhà sư đã quyết liều chết chống lại tinh tú lão ma, còn có chống nổi hay không thì trong lòng không tin tưởng chút nào. Lão ghẻ đàn ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên vỗ tay cười nói:
mọi người đều muốn chết thì ta không còn thương tâm gì nữa. Trời ơi, người ta thường bảo khang quản lăng là gàn dở, trước đây ta vẫn bực tức, nhưng bây giờ mới thấy là mình gàn dở thật.
Bao Bất Đồng nói:
thì đúng là đồ gàn dở, đồ điên khùng, đồ cuốn xuẩn.
Lão ghẻ đàn tức Khang Quảng Lăng cả giận nói:
Ta gàn cũng chưa bằng ngươi.
Ba bất đồng cãi:
Ngươi gàn cấp bội ta.
Khang Quảng Lăng quắc mắt lên nói:
Ngươi gàn cấp giả ta.
Ba bất đồng không chịu thua cũng lớn tiếng:
Ngươi gàn cấp 10 vạn lần, 100 vạn lần, ngàn vạn lần, vạn vạn lần ta.
Tiết Mộ Hoa nói:
Hai vị đừng cãi nhau một cách vô vị nữa. Các vị sư huynh về chùa Thiếu Lâm, giả tỷ phương trượng đại sư có hỏi đến tiền nhân hậu quả thì e rằng không biết trả lời. Dịch này là một chuyện xấu xa trong môn phái bọn tại hạ, lẽ ra không nên nói với người ngoài. Nhưng việc trừ diệt đại quả cho Võ Lâm mà không được các cao tăng chùa Thiếu Lâm chủ trương đại cuộc thì khó bề thành công được. Tại hạ xin nói rõ là rất mong hai vị bẩm vụ này riêng với một mình phương trượng quý tự, đừng tiết lộ cho người khác biết.
Tuệ Kính Hư Trúc đồng thanh nói:
Những lời Tiết Thần Y đã dặn, bọn tiểu tăng nhất định nhân theo. Khi về chùa chỉ bẩm báo với phương trượng, quyết không nói lộ nửa câu với người khác.
Tiết Mộ Hoa quay sang Khang Quảng Lăng hỏi:
Đại sư huynh, tiểu đệ xin được phép nói rõ nguyên quỷ bên trong mọi chuyện.
Trong đám sư huynh đệ này thì Khang Quảng Lăng là đại sư huynh, võ công cũng vượt xa bọn sư đệ. Nhưng lão là người đầu óc thô sơ. Tiết Mộ Hoa hỏi lão một câu chẳng qua không muốn lão bẻ mặt trước người ngoài mà thôi. Khang Quảng Lăng đáp:
Kỳ lạ chúa, miệng ngươi dính vào đầu ngươi, ngươi muốn nói gì thì nói, chứ hỏi ta làm gì?
Tiết Mộ Hoa nói:
Quyền nhân đại sư, tăng lão huynh, vì ân sư dạy dỗ bọn tại hạ được bằng hữu giang hồ gọi là thông biện tiên sinh.
Quyền nạn cùng Đặng Bách Xuyên sửng sốt, đồng thanh hỏi:
Sao?
Nguyên thông biện tiên sinh tức là Luân Ác lão nhân, đồ đệ trong môn phái đều bị lão chọc thủng màng nhĩ cho điếc, cắt đầu lưỡi cho câm. Trên chốn giang hồ ai cũng biết rõ, đệ tử lão không có một người nào là không câm điếc. Thế mà bọn Khang Quảng Lăng đều mắt tinh, tai thính, nói năng hoạt bát hơn cả người thường, nên mọi người rất lấy làm kỳ. Tiết Mộ Hoa nói:
Các đệ tử câm điếc dưới trướng gia sư chỉ mới nhập môn trong 30 năm nay thôi. Còn trước kia gia sư không điếc mà cũng không câm. Chỉ vì gia sư bị sư đệ người là Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu khiêu khích mà biến thành câm điếc.
Bọn quyền nạn cùng a lên một tiếng. Tiết Mộ Hoa kể tiếp:
Tổ sư tại hạ vốn thu nạp hai đồ đệ, đại đệ tử họ Tô gọi là Tinh Hà chính là gia sư, nhị đệ tử là Đinh Xuân Thu. Ban đầu võ công cả hai xuất sắc nhau, nhưng về sau thì có kẻ hơn người kém.
Bao bất đồng xem vào:
Nhất định lão sư thúc Đinh Xuân Thu của tiên sinh có bản lĩnh giỏi hơn sư phụ tiên sinh rồi, khỏi nói cũng biết.
Tiết Mộ Hoa đáp:
Nói đúng ra thì không phải vậy, chứ vì sở học của tổ sư tại hạ thật là bao la bát ngát, bao trùm cái trời đất đến nhân gian.
Bao bất đồng lại cắt lời:
Không thấy thì làm sao tin được.
Tiết Mộ Hoa biết tính Bao bất đồng vốn hay bắt bẻ, nên lão không dạy gì cãi lý với y, cướp việc kể tiếp.
Ban đầu sư phụ tại hạ cùng Đinh Xuân Thu được học chuyên về võ công, nhưng về sau sư phụ tại hạ phân tâm học thêm ngón đàn của tổ sư nữa.
Bao bất đồng nhìn Khang Quảng Lăng nói:
Té ra tiếng đàn của Khang tiên sinh học được ở Quỷ Môn Tà Đạo.
Tiết Mộ Hoa nói:
Giả tỷ sư phụ tại hạ chỉ học thêm âm nhạc thì cũng không đáng ngại lắm, nhưng tổ sư tại hạ tinh thông đủ thứ cầm kỳ thi họa, y bốc tướng số cùng mọi nghề tạp nhạp, chẳng môn gì không biết, chẳng giờ nào không tin. Sư phụ tại hạ học đánh đàn chẳng bao lâu lại học thêm đánh cờ, rồi chuyển qua học thư pháp cùng hội họa. Các vị thử nghĩ coi, môn nào mà chẳng hao phí tâm lực cùng thời gian. Đinh Xuân Thu cũng giả vờ học các ngoại môn, nhưng chỉ 10 ngày nửa tháng rồi thoái thác là ngu độn không học nổi, chỉ chuyên tâm về võ học mà thôi. Cứ thế 8 năm, 10 năm. Cuối cùng thời gian càng lâu thì võ công hai vị sư huynh sư đệ càng sai biệt.
Quyền nạn đại sư gật đầu nói:
Chỉ môn đánh đàn cùng chơi cờ cũng đã hao tổn đến nửa phần tinh lực của con người. Thế mà thông biện tiên sinh kim thông được bấy nhiêu thứ thì quả là hiếm có. Còn Đinh Xuân Thu nhất tâm chuyên học võ thì bản lĩnh giỏi hơn sư huynh cũng chẳng có gì là lạ.
Khang Quảng Lăng nói:
Lão hữu, còn có một chuyện quan trọng sao không kể nốt đi?
Tiết Mộ Hoa kể tiếp:
Đinh Xuân Thu chỉ chuyên học võ thì cũng là chuyện tốt, nhưng chuyện này thật là dạch áo cho người xem lưng, chẳng tốt đẹp gì cho sư môn. Tại thấy là Đinh Xuân Thu còn lén học những thủ đoạn đê hèn của mấy môn phái tà đạo bị ổi, rồi đột nhiên quay về đánh tổ sư tại hạ đến trọng thương. Lão cố ý sát hại, song tổ sư tại hạ là một bậc kỳ nhân, dù không kịp đề phòng nên đã thấy hạ phong, nhưng Đinh Xuân Thu muốn hạ sát cũng không phải dễ. Tổ sư bị trọng thương phải vất vả lắm mới chống đỡ được, may mà sư phụ tại hạ đến kịp thời, nhưng bản lĩnh cũng không bằng lão. Ác chiến hồi lâu sư phụ tại hạ cũng bị thương, còn tổ sư lăn xuống vực thẳm không hiểu sống chết thế nào.
Tiết Mộ Hoa ngừng một lát nén xúc động lại nói:
Sư phụ tại hạ chỉnh mạng võ công vì ham học nhiều môn, nhưng kể ra học rộng cũng không hoàn toàn vô dụng. Gặp lúc nguy nan, lão nhân gia trổ thuật ngũ hành bát quái cùng kỳ môn độn pháp, bài cát đá làm loạn tay mắt Xuân Thu rồi mới trốn thoát được.
Tiết Mộ Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp.
Về sau Đinh Xuân Thu bảo sư phụ tại hạ, nếu không mở miệng nói với ai thì lão sẽ không tìm đến nữa. Hồi đó dưới trướng sư gia có 8 người bọn tại hạ là đệ tử chưa thành tài. Lão nhân gia bèn viết giấy đuổi chúng tôi ra khỏi môn phái, từ đó giả vờ câm điếc không nghe không nói gì nữa.
Về sau, thể gia sư thu nạp đệ tử đều chọc tai cắt lưỡi hết, lập ra một môn phái riêng là Lung Á Môn. Các lão nhân gia hối hận đã phân tâm đi học những môn tạp nhạp, đến nỗi võ công không bằng Đinh Xuân Thu. Sau khi câm điếc, dĩ nhiên những môn tạp học đều bỏ hết.
Tiết Mộ Hoa thở dài rồi kể tiếp.
Bọn sư huynh tại hạ 8 người, khi còn thụ nghiệp ân sư thì ngoài việc luyện võ đều học thêm một môn khác. Trước khi Đinh Xuân Thu phản thầy, gia sư chưa thấy cái hại phân tâm học nhiều môn, người đã không ngăn cấm lại còn khuyến khích, chỉ điểm cho đại sư huynh Khang Quảng Lăng học đánh đàn.
Tiết Mộ Hoa lại trỏ gã cầm bàn cờ nói.
Vị sư huynh là Phạm Bách Linh thì học đánh di kỳ và đã trở thành kỳ thủ giỏi nhất thiên hạ.
Bao Bất Động đảo mắt nhìn Phạm Bách Linh rồi nói.
Không trách tiên sinh dùng bàn cờ làm binh khí, có điều bàn cờ lại đúc bằng thứ thép có chức nam châm chuyên môn hút binh khí của người ta. Như vậy cũng chỉ là khôn giặc, không phải là hành vi của bậc chính nhân quân tử.
Phạm Bách Linh cãi.
Nghệ thuật đánh cờ có thế trận đường hoàng, binh tướng hẳn hoi, tuyệt diệu ở chỗ kỳ bí, không cấm kỵ bưu kế.
Tiết Mộ Hoa cũng nói giúp.
Phạm Di Ca đúc bằng cờ bằng thép của nam châm, nguyên là để chơi cờ. Bất luận là đang đi đường hay nằm ngồi, đột nhiên y nghĩ đến thế cờ nào là có thể bày quân cờ sắt hút chặt vào bàn cờ của nam châm, dù lắc lư mạnh cũng không xê dịch. Về sau mới thấy dùng bàn cờ làm binh khí, dùng quân cờ làm ám khí lại càng thuận tiện. Thực ra không phải y cố ý đúc bàn cờ nam châm để đè đầu cưỡi cổ người ta.
Bao Bất Đồng tính tình cổ quái, trong lòng cũng đồng tình nhưng ngoài miệng vẫn bài bác. Y nói,
thật ra biện bác biển cưỡng, lý lẽ chưa xui. Phạm lão nhị bản lĩnh cao cường, nếu dùng bàn cờ gỗ mà ấn quân cờ sắt xuống như khảm sâu vào thì cũng đâu có rớt ra được.
Tiết Mộ Hoa nói,
chứ vậy không tiện bằng bằng nam châm quân sắt.
Rồi lão lại kể tiếp.
Tam sư huynh tại hạ là cẩu độc, tính thích đọc sách, bách gia chư tử đều thuộc lòng, y thật là một vị túc nho học vấn uyên thâm, tưởng các vị cũng đã biết rồi.
Bao Bất Đồng nhớ đến cố sự gia các khẩu chiến quần nho ở Đông Ngô, liền châm chọc.
Cái nho có kẻ tiểu nhân có chi đáng kể?
Cẩu độc tức giận hỏi.
Mày sao? Ngươi bảo ta là nho tiểu nhân, không lẽ tự nhận là nho quân tử hả?
Bao Bất Đồng nói.
Tại hạ không dám, không dám đâu.
Tiết Mộ Hoa sợ hai người này mà cãi lý thì ba ngày ba đêm cũng không xong, liền cắt ngang câu chuyện. Lão trỏ gã sử phán quan bút nói.
Vì này là tứ sư huynh của tại hạ, một tay nho nhã chuyên về hội họa, thích du sơn ngoạn thủy, y họ Ngô, trước khi nhập môn đã làm đến chức tướng quân đại triều đình Đại Tống, vì vậy mọi người gọi y là Ngô Lãnh Quân.
Bao Bất Đồng nói.
Y sợ Lãnh Quân đánh đâu thua đó, còn môn hội họa thì vẽ người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ.
Ngô Lãnh Quân đáp.
Vẽ hình quỷ là dễ nhất, chẳng có ai biết dung mạo quỷ sứ ra sao mà chê người vẽ không giống.
Bao Bất Đồng cười ha hả nói.
Lúc nào lão huynh có hứng thì cứ lấy cái mặt bao lão tam ta làm mẫu để vẽ, chỉ cần thêm thắt một chút là ra hình quỷ ngay, thật là tuyệt diệu.
Tiết Mộ Hoa nói.
Bao tiên sinh dung mạo anh tuấn, hà tất phải kim nhường như vậy. Tại hạ đứng hàng thứ 5 học về nghề thuốc, kể ra cũng có chút hư danh trên trốn giang hồ, nên không bao giờ quên ơn sư phụ đã truyền cho mình.
Bao Bất Đồng lại xem vào.
Cảm mạo phong hàn sơ sơ thì tiên sinh còn chữa được, tại hạ trúng phải hàng độc tiên sinh đành chịu bó tay. Ngoại hiệu thần y quả nhiên danh bất hư truyền ha.
Khang Quảng Lăng vuốt râu ngước mắt lên nói.
Lão huynh đây tính tình cổ quái đặc biệt khác người.
Bao Bất Đồng cười ha hả nói.
Tại hạ họ Bao, tên gọi Bất Đồng, dĩ nhiên không giống người khác.
Khang Quảng Lăng cũng cười to hỏi lại.
Tiên sinh có thực là Bao Bất Đồng không?
Bao Bất Đồng đáp.
Còn giả là nói sao? Còn vị lão huynh này chuyên nghề chế tạo cơ quan, chắc hẳn thờ Lỗ Ban là tiên sư.
Tiết Mộ Hoa nói.
Chính thị, lục sư đệ tại hạ là Phùng Ma Tam, xuất thân là thợ mộc. Trước khi nhập môn học võ đã là thợ khéo, sau khi theo học gia sư, nghề thợ lại càng khéo thêm. Còn thất sư muội tại hạ họ Thạch, tức Tinh Di Về Qua Cổ, bao nhiêu kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ nàng đều có thể trồng được tươi tốt.
Đặng Bách Xuyên nói,
Thạch cô nương dùng được vật làm cho tại hạ té xỉu mà không có chất độc, chắc là lấy vào phấn hoa chứ gì.
Thiếu phụ họ Thạch tên gọi Thanh Lộ rất xinh đẹp, tủm tỉm cười nói, mới rồi tiểu nữ đắc tội, mong được đặng lão gia tha thứ cho.
Ê, tại hạ là người lỗ mãn, cũng xin cô nương lượng cả bao dung.
Tiết Mộ Hoa lại trỏ đến tên kép hát mà nói,
bắt đệ tại hạ là Lý Quỷ Lỗi, suốt đời chỉ thích vẽ mặt diễn trò, tính tình dở điên dở dại, về võ học y không khỏi chỉnh mãn. Hey, chỉ trừ bác đệ ra, còn bọn sư huynh đệ tại hạ đều được sư phụ dạy cho những võ công cả đời luyện cũng không xong, hà tất phải tham lam học trộm như tuyệt chiêu của người khác làm gì. Đến cuối cùng
Lý Quỷ Lỗi đang nằm dưới đất đột nhiên lên tiếng,
kêu dũng quần hùng khiếp vía, tung út chính thị cô dương, chẳng thích giang sơn chỉ thích điên cuồng, cho phỉ chí con người tuấn kiệt.
Bao Bất Đồng bắt trước hát theo,
mổ đây Tần Thị Hoàng chính thị, phần thư khanh nho nổi tiếng muôn đời, các loại nho tiểu nhân để sống làm gì, vào tay trẫm là đem chôn hết.
Gã hát xong nhìn thư sinh cẩu độc cười đắc chí. Tiết Mộ Hoa nói,
quý phủ lại cứu được Từ Tam ca, khiến người ta bội phục. Bọn cẩu quan thủ hạ của cô Tam Quế ở dân nam đều là kẻ đối đầu sống chết của Mộc Dương phủ, bọn ta tự nhiên bám riết theo chúng. Ta cẩu quan kia mạo phạm Từ Tam ca bị bọn ta phát giác ra cũng không có gì lạ. Vị tiểu bảo nghĩ thầm, vị tiểu công gia này rất tinh minh, em gái y đang bị mình giữ. Y trước tiên cứu Từ lão nhi để xin mình thả em gái y ra, mình cứ làm ra vẻ không biết để xem y nói gì. Bèn nói với Từ Thiên Xuyên, Từ Tam ca, ngươi bị Bạch Dị Hiệp đánh trọng thương, thủ kình của y rất lợi hại mà ngươi vẫn còn sống, không vì thế mà chầu trời hay sao? Hôm ấy Bạch Nhị Hiệp thủ hạ lưu tình, thuộc hạ dưỡng thương bấy lâu, hôm nay đã khỏe rồi. Bạch Hàng Phong tức giận trợn mắt nhìn Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo cứ cười hề hề làm như không nhìn thấy. Bọc dịch rót rượu với thức ăn rất là thịnh soạn. Quần hào Thiên Địa Hội, một là thấy Từ Tiên Xuyên được họ cứu sống, hai là lại có lão anh hùng Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng tiếng tăm lừng lẫy ngồi đó, đoán chắc chắn họ không đến nỗi hạ độc, đều không nghi ngờ gì nữa, rượu tới là cạn chén, yên tâm ăn uống. Liễu Đại Hồng uống ba chén rượu vuốt râu nói, các vị lão đệ, quy hội ở kinh thành Trực Lê là do vị lão đệ này đứng đầu phải không? Ở một giải kinh thành Trực Lê thì Di Hương Chủ có chức vị cao nhất trong tệ hội. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng không biết trong việc xích mích giữa đôi bên, vị tiểu lão đệ này có thể gánh vác được không? Lão bá bá, người có việc gì sai bảo xin cứ nói ra. Vị tiểu bảo ta người nhỏ dài hẹp, việc nhỏ còn gánh vác được một phần nửa phần, chứ việc lớn thì đè ta ngã à nghe. Quần hào Thiên Địa Hội và Mộc Dương Phủ đều bất giác thoáng sững sờ, đều nghĩ thằng nhỏ này ăn nói hết sức lưu manh, mở miệng là dở cái giọng vô lại, không có chút khí khái anh hùng hảo hán nào. Liễu Đại Hồng nói, người không gánh vác được, nhưng chuyện này không thể bỏ qua, chỉ còn cách xin lão đệ người báo lại với tôn sư, mời Trần Tổng Đại Chủ tới xử lý thôi. Lão ba ba có cái chuyện gì thì muốn nói với sư phụ ta, cứ viết một lá thư, bọn ta sẽ chuyển giúp ngươi là được. Chuyện này là chuyện Bạch Hàng Tù huynh đệ chết dưới tay Từ Tam ca, không biết nên kết thúc thế nào, muốn xin Trần Tổng Đại Chủ nói một câu. Từ Thiên Xuyên đứng phắt dậy ngang nhiên nói, một tiểu công gia, Liễu anh hùng, các người cứu ta thoát khỏi tay thủ hạ của Hán Giang Ngô Tam Quế, giúp ta không bị bọn ác đồ hành hạ lập nhục, tại hạ cảm kích bất tận. Bạch Đại Hiệp là do tại hạ lỡ tay đã thương, tại hạ một mạng đối một mạng, lấy cái mạng già này đền y là được, cần gì làm khó Trực Tổng Đại Chủ và Di Hương Chủ. Và quý đệ, cho ta mượn thanh đao của ngươi. Nói xong chìa tay về phía Phàn Cương, ý tứ vô cùng minh bạch, y là muốn tự dẫn tại đương trường để kết thúc vụ công án này.
Nè nè, khoan đã,
Từ Tam ca, ngươi cứ ngồi xuống đó, không cần gì phải nóng nảy. Ngươi lớn tuổi rồi mà sao còn nóng như con nít vậy? Ta ở đây là hương chủ Thanh Mộc Đường của Thiên Địa Hội phải không? Ngươi không nghe lệnh ta thì cũng quá không nể mặt ta nghe.
Trong Thiên Địa Hội, tội danh không tuân lệnh trên là rất nặng nề. Từ Thiên Xuyên dội khom lưng nói,
Từ Thiên Xuyên biết lỗi, xin kính cẩn tuân lệnh của Di Hương Chủ. Nói vậy còn nghe được. Bạch Đại Hiệp chết á thì cũng đã chết rồi, cho dù đòi Từ Tam ca đền mạng cũng không thể sống lại. Làm đi làm lại cũng chỉ là bù vốn làm ăn, chứ không phải là làm ăn có lãi.
Mọi người đều trừng trừng mắt, nhìn mặt y. Không biết tiếp theo y sẽ đắc bại những cái gì. Quần hào thiên địa hội càng lo lắng hơn, đều nghĩ thầm. Thành danh của bản hội trong võ lâm không thể để gã hương chủ trẻ con không biết gì làm cho bại hoại. Nếu y nói những lời bất luân bất loại đồn ra khắp giang hồ thì sau này bọn mình còn mặt mũi nào mà gặp ai. Chỉ nghe Diệp Tiểu Bảo nói tiếp: Tiểu công gia, lần này ngươi từ Vân Nam tới Bắc Kinh chỉ mang theo mấy vị bằng hữu này thôi hả? Dường như hơi ít một chút thì phải. Vị hương chủ, vì nói như vậy là có dụng ý gì? Thì cũng chẳng có dụng ý gì đâu. Tiểu công gia tôn quý như thế, khác hẳn Di Tiểu Bảo ta. Nếu tới kinh thành mà không mang theo đông người bảo giá, chỉ cần hơi không cẩn thận bị bọn chó săn của Thác Đác bắt được, vậy không phải là sai lầm lớn sao? Bọn chó săn của Thác Đác muốn bắt được ta cũng không phải dễ. Tiểu công gia võ nghệ kinh người, đánh khắp thiên hạ rất ít đối thủ, thì tự nhiên là không bắt được ngươi. Có điều á, có điều các bằng hữu khác trong Mộc Dương phủ chưa chắc ai cũng cao cường như ngươi. Nếu bị người Thác Đác thuận tay dắt dê, lật tay dắt bò, phi lý hô lỗ gì đó, mời mất vài người thì chắc cũng không có gì thú vị. Mộc Kiếm Thanh nãy giờ xa sầm mặt, nghe y mặt dày nói chuyện bông phèn. Đợi y nói xong liền nói: Vị hương chủ nói như vậy là châm chọc tại hạ phải không? Lúc nói tới câu này vẻ mặt lại càng khó coi. Vị Tiểu Bảo nói: Ý không phải, không phải. Ta suốt đời suốt kiếp chỉ có bị người ta khinh rẻ, chứ quyết không đi khinh rẻ người khác. Người ta chụp vào tay ta, hả, ngươi nhìn nè, vẫn còn bầm tím, đau tới mức ta chết đi sống lại. Vị Bạch Nhị Hiệp này thủ kình thật là rất không hàm hồ. Hai chiêu hoành tảo thiên quân, cao sơn lưu thủy rất cao minh. Dùng để cứu mấy vị bằng hữu của các ngươi bị người Thác Đác bắt á, thì nhất định là được. Nói thế nào cũng sẽ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Bạch Hàng Phong sắc mặt xanh xám, đã định lên tiếng, nhưng rốt lại vẫn cố nhìn. Liễu Đại Hồng nhìn Mộc Kiếm Thanh một cái nói: Tiểu huynh đệ, lời ngươi nói có nhiều chỗ cao thâm mạt trắc, bọn ta không hiểu rõ lắm. Lão già cách khí quá, lời ta nói đê tiện mạt trắc thì có, chứ bốn chữ cao thâm mạt trắc ấy thì không dám nhận nghe. Đê tiện hết sức, đê tiện hết sức. Tiểu huynh đệ nói trong Mộc Dương phủ ta có người bị Thác Đác bắt, không biết cậu ấy là có ý tứ gì? Một chút ý tứ gì cũng không có. Tiểu công gia, Liễu lão gia, tủ lượng của ta cũng đê tiện mạt trắc, có quá nữa là ta say rượu nó năng bậy bạ, không có nhớ lâu được. Một Kiếm Thanh hừ một tiếng, cố nén giận nói: Té ra Di hương chủ là tiêu khiển với người ta. Tiểu công gia, ngươi muốn tiêu khiển không? Ngươi đã dạo dạo trong thành Bắc Kinh chưa? Thì sao? Thành Bắc Kinh rất rộng lớn nghe. Côn Minh ở Vân Nam các ngươi cũng không rộng lớn bằng Bắc Kinh đâu, đúng không? Vậy thì sao? Quân An Cơ nghe Di Tiểu Bảo chuyện nọ xỏ chuyện kia, càng nói càng không ra lời lẽ gì, bèn chen vào: Thành Bắc Kinh là thế giới tươi đẹp, nhưng đáng tiếc là bị người Thác Đác chiếm cứ. Những người hơi có quyết tính như chúng ta ai cũng căm hận. Di Tiểu Bảo không đếm xỉa gì tới y, lại nói tiếp: Tiểu công gia, hôm nay ngươi mời ta uống rượu, tại hạ không có gì báo đáp. Lúc nào ngươi rảnh rỗi ta sẽ đưa ngươi đi dạo các nơi trong thành Bắc Kinh. Có người dẫn đường thì không đến nỗi đi lạc, không thì nếu cứ đi lại bừa bãi, hơi không cẩn thận đi lầm vào hoàng cung của Thác Đác, thì tiểu công gia tuy võ công cao cường cũng không tiện lắm đâu. Tiểu huynh đệ, y hơi hoài lời, nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì xin ngươi nói rõ ràng hơn được không? Lời ta nói không gì rõ ràng hơn. Các bằng hữu trong Mộc Dương phủ võ công đều cực cao. Những chiêu hoành tảo thiên quân, cao sơn lưu thủy gì đó, không ai sử dụng lợi hại bằng. Nhưng mà đáng tiếc là không thạo đường lạ trong thành Bắc Kinh. Dạo dạo trên phố, đêm hôm khuya khoắt lại không nhìn rõ lắm. Lúc hồ đồ lại dạo luôn vào Tử Cấm Thành cũng chưa biết chừng. Liễu Đại Hồng lại nhìn Mộc Kiếm Thanh một cái rồi hỏi Di Tiểu Bảo: Thế thì sao? Di Tiểu Bảo nói: Nghe nói trong Tử Cấm Thành đường đi có rất nhiều cửa nẻo, nhà cửa có rất nhiều cung điện. Nếu đi bừa vào mà không có hoàng đế, hoàng thái hậu dẫn đường thì rất dễ đi lạc, có khi suốt đời ra không được. Tại hạ không biết chuyện đời, không biết hoàng đế, hoàng thái hậu ban ngày ban đêm có rảnh rỗi dẫn đường cho người ta hay không. Có khi tiểu công gia Mộc Dương phủ có thể diện lớn, các vị bằng hữu thủ hạ của các ngươi nói tên tiểu công gia ra, tiểu hoàng đế và hoàng thái hậu sẽ hoảng sợ ngã lăn ra. Chuyện đó cũng khó nói lắm nghe. Liễu Đại Hồng nói: Thủ hạ của tiểu công gia hành sự cẩn thận, nhất định không đến nỗi xông vào hoàng cung.
Nghe nói Ngũ Hùng con trai của thằng Hán Giang của Tập Quế cũng đang tại Bắc Kinh. Y sai người vào hoàng cung làm chuyện gì đó cũng chưa biết chừng.
Liễu lão gia nó không có sai. Tại hạ có một người bạn cờ bạc nhỏ làm việc hầu hạ. Nửa tiền thì chạy trong cung. Y nói đêm qua hoàng cung bắt được mấy tên thích khách. Chúng khai là thủ hạ của tiểu công gia Mộc Dương Phủ.
Cái gì? Mộc Kiếm Thanh thất kinh. Tay phải rung lên, chén rượu trong tay rơi xuống. Kèm một tiếng vỡ thành mấy mảnh. Vì Tiểu Bảo nói.
Ta vốn cũng tin là thế. Nghĩ Mộc Dương Phủ là trung thần nổi tiếng của nhà Đại Minh. Sai người hành thích hoàng đế Thác Đát. Đó là rất anh hùng hảo hán. Bây giờ nghe Liễu lão gia nói mới biết té ra là thủ hạ của thằng Hán Giang Ngô Tâm Quế. Vậy thì không tha chúng được. Ta sẽ lập tức đi nói với người bạn kia. Bảo y nghĩ cách trị cho bọn chúng trận. Thủ hạ của thằng Đại Hán Giang thì có gì tốt đâu. Không cho chúng nếm mùi đau khổ không xong mà.
Tiểu huynh đệ, người bạn kia của ngươi tôn tính đại danh là gì? Làm chức vụ gì trong hoàng cung Thác Đát?
À, y là một thằng hầu nhỏ quét nhà bưng trà thôi, đổ nước tiểu cho bọn ngự tiền thị vệ. Nói ra rất mất mặt. Mọi người gọi y là tiểu tam tử chốc đầu, có tôn tính đại danh gì đâu. Bọn thích khách kia bị bắt, ta vốn đã bảo tiểu tam tử chốc đầu lén lấy trộm cái gì chúng ăn. Nhưng Liễu lão gia đã nói chúng là thủ hạ của thằng Đại Hán Giang, thì ta sẽ bảo y cầm đao chém thêm vài nhát vào đuôi chúng, cho bọn rùa đen khỏi chạy trốn luôn.
Ta cũng chỉ là đoán thế thôi, chưa chắc đã đúng. Họ đã dám vào cung hành thích thì cũng là bậc hảo hán hơn người. Dương chủ nếu có thể nhờ quý hữu chiếu cố cho họ một vài phần cũng là nghĩa khí giang hồ.
Tiểu tam tử chốc đầu đối xử với ta rất tốt. Y đánh bạc thua, ta vẫn đưa y 10 lượng 8 lượng, trước nay chưa từng đòi trả. Tiểu công gia và Liễu lão gia có gì sai bảo, ta bảo tiểu tam tử chốc đầu làm, y cũng không dám thoái thác.
Thế thì tốt lắm. Không biết trong cung bắt được mấy thích khách, tên họ là gì? Bọn thích khách này thật can đảm, bọn ta rất khâm phục. Y không biết họ phải chịu đau khổ tới mức nào. Nếu quý hữu có thể nghe ngóng được giúp thì tại hạ rất cảm ơn vị hữu chủ.
Chuyện đó rất dễ thôi. Đáng tiếc thích khách không phải là các huynh đệ thủ hạ của tiểu công gia. Nếu không ta cứ tìm cách cứu một người ra giao lại cho tiểu công gia. Một mạng đổi một mạng. Thì chuyện Từ Tam Ca lỡ tay đã thương Bạch Đại Hiệp cũng kể như là xóa nợ được rồi.
Liễu Đại Hồng nhìn một kiếm thanh một cái, từ từ gật đầu. Một kiếm thanh nói, bọn ta không biết thích khách là ai, nhưng đã hành thích hoàng đế Thác Đát thì cũng là nhân nhân nghĩa sĩ, là đồng đạo phản thanh phục minh chúng ta. Như chủ, nếu ngươi có thể tìm cách cứu họ thì bất kể có thành công hay không, một kiếm thanh ta cũng vĩnh viễn cảm ơn tạ đức. Chuyện Từ Tam Ca và Bạch Đại Ca tự nhiên cũng không nói tới nữa.
Di Tiểu Bảo quay sang nhìn Bạch Hàn Phong nói,
tiểu công gia không nói tới, nhưng mà chỉ sợ Bạch Nhị Hiệp không chịu bỏ qua, lần sau gặp nhau lại chụp vào tay ta, bóp cho ta kêu khóc ầm lên thì rất không có gì thú vị à nghe.
Bạch Hàn Phong đứng phắt lên cao giọng nói,
nếu vị hương chủ cứu được, có thể cứu được các hiệp khách nghĩa sĩ bị bắt kia, thì cánh tay này của họ Bạch đắc tội với vị hương chủ, ta sẽ tự chặt đi để bồi tội với vị hương chủ.
Không cần, ngươi chặt một cánh tay đưa ta lấy làm gì? Mà nói lại nha, người anh em chốc đầu của ta có bản lĩnh vào hoàng cung cứu người hay không á, thì cũng rất khó nói. Những người kia hành thích hoàng đế thì tội danh lớn lắm, không biết trên người bao nhiêu gông cùm, cũng không biết có bao nhiêu người canh giữ. Ta đi nói cứu người chẳng qua chỉ khoe khoang, mọi người tiêu khiển nhau thôi.
Muốn vào hoàng cung cứu người tự nhiên là thiên nan vạn nan, bọn ta cũng không dám hy vọng thành công. Nhưng chỉ cần Di Hương chủ chịu hết sức, thì bất kể là cứu được hay không được, mọi người đều cảm tạ ơn đức.
Một kiếm thanh ngừng một lúc rồi nói tiếp.
Còn có một chuyện nữa là hôm trước Xá Muội đột nhiên thất tung, tại hạ rất lo lắng. Các vị bằng hữu thiên địa hội ở kinh thành quen biết rộng, tai mắt nhiều, nếu có thể nghe ngóng giùm, tìm cách cứu cho thì tại hạ cảm kích bất tận.
Chuyện đó thì dễ thôi, tiểu công gia cứ yên tâm, 120 cái tâm đi. Được rồi, bọn ta uống rượu đủ rồi, ta phải đi tìm tiểu tam tử chốc đầu thương lượng.
Rồi giơ tay một cái, móc trong bọc ra vật gì đó ném xuống cái bàn bát tiên, rõ ràng là 4 hạt xúc sắc. Xoay vài vòng thì dừng lại, 4 hạt đều ngửa mặt đỏ lên. Di Tiểu Bảo vỗ tay nói,
mãn đường hồng, thượng đại cát. Không cần giết người, cứ giết một đứa mãn đường hồng mới hay.
Mọi người nhìn nhau thất sắc, ai cũng ngạc nhiên. Di Tiểu Bảo thu xúc sắc lại, chắp tay nói,
làm phiền quá, bây giờ xin cáo từ. Từ Tâm Ca cùng về với bọn ta có được không?
Một kim thanh nói,
Dương chủ khách khí quá, tại hạ kính tiễn đại giá của Dương chủ.
Từ Tâm Ca và các vị bằng hữu thiên địa hội
Lúc ấy Di Tiểu Bảo và bọn Từ Thiên Xuyên, Lý Lực Thế, Quan An Cơ rời tiệc ra cổng. Bọn Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng đưa ra tới ngoài cổng lớn, nhìn thấy Di Tiểu Bảo lên kiều xong mới quay vào. Mọi người trở về khu viện tứ hợp kia, Quan An Cơ nóng tính nhất hỏi: "Diều chủ, đêm qua trong cùng có thích khách xông vào, xem dáng vẻ bọn họ thì có quá nữa là do Mộc Dương phủ phái đi." Di Tiểu Bảo cười nói: "Đúng rồi đó, đêm qua trong cung á có thích khách xông vào, chuyện này không ai dám tiết lộ, người ngoài không ai biết được, mà họ không hề tỏ vẻ ngạc nhiên thì tự nhiên là do họ làm rồi. Họ dám đi hành thích hoàng đế Thác Trác, tính ra cũng gan to bằng trời, cũng khiến người ta khâm phục. Dương chủ, người của họ bị bắt, người nói có thể cứu được à? Chỉ sợ chuyện này rất khó." Lúc Chi Tiểu Bảo đối đáp với Một Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng trong tiệc đã sớm nghĩ ra chủ ý, muốn cứu thích khách bị bắt thì quyết không thể được. Nhưng trên giường trong phòng mình rõ ràng có một tiểu quận chúa, một Phương Di. Tiểu quận chúa không phải là thích khách, là bị Thiên Địa Hội bắt đưa vào cung, thả ra cũng đúng. Còn Phương Di chính là thích khách xông vào cung, nghĩ cách đưa nàng ra khỏi cung cũng không phải chuyện khó. Y nghe Quyền Trinh hỏi, mỉm cười nói: "Nhiều thì không được, nhưng cứu một người thì có quá nữa là làm được. Từ Tam Ca chỉ giết có một mình Bạch Hàng Tùng, bọn ta đem một người ra trả cho họ, một mạng đổi một mạng, họ cũng không bị thiệt. Huống chi họ cả vốn lẫn lãi còn có lãi, cả cô nương mà tiền lão bản bắt cũng trả luôn cho họ, thì họ còn nói gì nữa chứ. Tiền lão bản sáng sớm ngày mai, người giết hai con heo mang vào Ngự Thiện Phòng, rồi tới phòng ta cho người vào. Tại trụ phòng ta sẽ nổi giận chửi ngươi tối ta mặt mũi, nói hai con heo này không ngon, bắt ngươi mang ra khỏi cung lập tức." "Kế này của Di Hương chủ rất tuyệt diệu, con heo cho tiểu cô nương dạo thì được rồi, nhưng con kia phải thiệt to." Di Tiểu Bảo hỏi thăm Từ Thiên Xuyên vài câu, nói: "Từ Tam Ca, ngươi đừng buồn bực, thằng cẩu tặc Lưu Nhất Phong kia đắc tội với ngươi, ta sẽ bảo Ngô Ứng Hùng đánh gãy cái đùi y." "Dạ dạ, đa tạ Di Hương chủ." Trong lòng cửa tin ngỡ ngờ, thằng nhỏ này nói năng bừa bãi. Ngô Ứng Hùng là thế tử của Bình Tây Dương, tại sao lại nghe lời ngươi? Di Tiểu Bảo giúp y kết thúc chuyện ngộ sát Bạch Hàng Tùng, tuy y rất cảm kích nhưng cũng không tin Di Tiểu Bảo có thể làm được chuyện lớn như vậy. Di Tiểu Bảo trở về hoàng cung, vừa tới cửa thần vũ đã thấy hai thái giám bước lên đón, đồng thanh nói:
"Quế công công, đi mau lên, đi mau lên, hoàng thượng gọi người."
"Nè, có chuyện gì khẩn cấp à?"
"Hoàng thượng đã giục mấy lần, dường như có chuyện gấp. Hoàng thượng đang tại Thượng Thư Phòng."
Di Tiểu Bảo đi mau tới Thượng Thư Phòng. Khang Hy đang đi tới đi lui, thấy y bước vào mừng rỡ nói:
"Ngươi chết mất xác ở đâu vậy?"
"Bẩm hoàng thượng, nô tài nghĩ thích khách to gan làm bậy, nếu không một mẻ lưới quét sạch, e không hay lắm. Biết đâu lại gây ra chuyện khiến hoàng thượng bận tâm, phải tìm được người ngấm ngầm chủ trì sự việc này mới được. Vì thế mới rồi mặc áo thường dân dạo dạo các nơi đường lớn hẻm nhỏ, định thám thính một lúc, xem rốt lại người đứng đầu bọn thích khách là ai, có phải ở trong kinh thành không?"
"Tốt lắm, vậy đã thám thính được tin gì rồi?"
Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, nếu nói vừa thám thính một lượt đã có tin tức á, thì không khỏi quá vừa khéo. Bèn nói:
"Dạ hoàng thượng, đi suốt nửa ngày không thấy gì hết, định là sáng mai thần tiếp tục tra xét."
"Người cứ đi bừa thì chưa chắc có kết quả gì, ta có một chủ ý như vậy."
"Chủ ý của hoàng thượng nhất định là hay rồi."
"Mới rồi Đa Long bẩm báo là ba tên thích khách bị bắt rất kín miệng, bất kể đánh đập dụ dỗ thế nào, thủy chung vẫn nhất quyết khai là Ngô Tam Quế sai sử. Xem ra có tra vấn nữa cũng không hỏi được một lời nói thật. Ta nghĩ chẳng bằng thả chúng ra."
"Thả ra hả? Như vậy thì tiện cho tụi nó quá rồi hoàng thượng."
"Bọn thích khách này là dân lệnh người khác sai khiến, tuy phản nghịch phạm thượng, nhưng giết hay không giết cũng không quan hệ gì tới đại cuộc. Quan trọng nhất là tìm ra người chủ mưu, một mẻ lưới quét sạch mới không có hậu hoạn. Thả sói con ra, sói con sẽ đi tìm sói mẹ thôi."
"Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Chúng ta thả thích khách ra, ngấm ngầm theo dõi, bọn chúng sẽ về gặp kẻ đứng đầu. Hoàng thượng thần cơ diệu đoán, đúng là hơn cả ba gia cát lượng luôn."
"Cái gì mà hơn cả ba gia cát lượng? Người vỗ mông ngựa như thế không khỏi chỗ quá đáng. Chỉ là làm sao theo dõi thích khách, không để chúng phát giác ra thì mới không dễ làm. Tiểu quý tử, ta giao cho ngươi một việc sai sử. Ngươi giả làm người tốt, cứu giúp ra khỏi cung. Bọn thích khách ấy coi ngươi là đồng đạo, tự nhiên sẽ đưa ngươi đi cùng."
Di Tiểu Bảo trầm ngâm nói: Chuyện này tự nhiên là nguy hiểm. Nếu chúng phát giác ra thì không giết ngươi lập tức không xong. Chỉ đáng tiếc ta là hoàng đế, nếu không thì ta rất muốn đích thân làm một phen, chắc thú vị lắm."
Hoàng thượng bảo ta làm việc, tự nhiên là ta vâng lệnh, nguy hiểm hơn cũng không có sợ.
Ta đã biết ngươi vừa thông minh vừa can đảm, rất chịu làm việc cho ta. Ngươi là một đứa nhỏ, thích khách sẽ không nghi ngờ. Ta vốn định phái hai tên thị vệ võ công cao cường làm việc này, nhưng thích khách không phải là người ngốc, chưa chắc chịu mắc câu. Lần đầu làm không được thì lần sau không thể làm nữa. Tiểu quý tử, ngươi làm việc này cũng như ta đích thân làm vậy.
Khang Hy sau khi học võ công hăm hở muốn thử, trước đây vẫn muốn làm vài việc nguy hiểm, nhưng thân là hoàng đế, rút lại không tiền mạo hiểm. Phải vì Tiểu Bảo làm, chính là Bảo y quá thân làm thay mình. Cho dù các thị vệ làm việc này tốt hơn, cũng thà là sai với Tiểu Bảo. Y nghĩ với Tiểu Bảo tuổi tác sắp xỉ y, võ công không bằng y. Nếu y làm được thì tự nhiên là mình cũng làm được. Sai y đi làm cũng không khác chính mình làm bao nhiêu. Tuy không đích thân trải qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Khang Hy lại nói, người phải giả càng giống càng tốt. Tốt nhất là giết chết một vài tên thị vệ canh giữ trước mặt thích khách, cho chúng không nghi ngờ gì. Ta sẽ sai Đa Long, Bảo y canh gác lỏng lẻo một chút, để người đưa chúng ra khỏi cung.
Dạ. Có điều võ công của thị vệ cao cường e là không có giết được họ, hoàng thượng ơi.
Người tùy cơ ứng biến là được, nhưng phải thật cẩn thận, đừng để bọn thị vệ giết người trước đó.
Nếu mà bọn thị vệ giết thì đúng là chết bất minh bất bạch. Thì quế tử lại trở thành đồng đảng của bọn phản tặc rồi.
Thì quế tử, ngươi làm xong việc này muốn ta thưởng cái gì?
Nếu làm chuyện này thành công thì hoàng thượng nhất định sẽ vui vẻ. Chứ cần hoàng thượng vui vẻ thì được thưởng cái gì cũng không bằng.
Lần sau hoàng thượng nghĩ ra được cái trò chơi gì vui á thì cứ giao cho ta làm, như thế là tốt nhất. Nhất định rồi. Tiểu quý tử, đáng tiếc ngươi là thái giám, nếu không nhất định ta sẽ thưởng cho ngươi một chức quan lớn.
Đa tạ hoàng thượng.
Tốt lại cũng chẳng có một ngày ngươi sẽ phát giác ra ta là thái giám giả mạo, lúc ấy thì không biết ngươi sẽ tức giận tới mức nào.
Hoàng thượng nè, ta xin người ban cho ta một ân điển.
Ngươi muốn làm quan lớn phải không?
Không phải, ta trung thành làm việc cho hoàng thượng. Nếu gây ra tai họa khiến hoàng thượng nổi giận thì xin người tha mạng cho ta, đừng chặt đầu ta.
Chỉ cần ngươi thật sự trung thành với ta thì cái đầu quả bí của ngươi sẽ dính trên cổ rất chặt thôi. Nói xong hô hô cười rộ.
Di Tiểu Bảo ra khỏi thượng thư phòng nghĩ thầm, mình vốn định thả tiểu quận chúa và phương cô nương cho một dương phủ, nhưng dựa vào lời hoàng thượng mới rồi lại biến thành phụng chỉ thả thích khách. Vậy thì không vội gì phải thả hai cô nương kia ra. Người đứng đầu thật sự của bọn thích khách á, thì mới rồi mình vừa uống rượu với họ, có nên tâu với hoàng thượng bắt luôn Rùa Đen Mọc Kiếm Thanh và thằng tay tớ dạ Liễu Đại Hồng kia không? Nhưng nếu sư phụ biết mình làm chuyện này nhất định sẽ không tha. Rốt lại thì mình nên làm hương chủ của thiên địa hội hay không đây trời?
Y ở trong cung ai ai cũng phụng thừa, Khang Hy lại mười phần tin yêu y, nhất thời cũng thật lòng muốn làm thái giám suốt đời. Nhưng vừa nghĩ tới hoàng thái hậu, bất giác trong lòng lạnh buốt. Con quỷ già này nói thế nào cũng muốn tìm dịp mình rủi ro, lão tử không thể nấn ná lâu dài trong cung được.
Lúc ấy tới thị vệ phòng phía tây cung Càn Thanh, người đứng đầu phiên trực chính là Triệu Tề Hiền. Tối qua y đã được chi bạc, hôm nay lại nhận được tiền thưởng chỗ tổng quản ngự tiền thị vệ Đa Long. Biết là do Di Tiểu Bảo nói tốt trước mặt hoàng thượng, vừa thấy y mừng rỡ đến thế nào, nhảy bật dậy ra đón, cười nói:
Quế công công, cơn gió lành nào thổi đại giá của người quan lâm vậy? Ta tới xem mấy tên phản tặc lớn mật.
Rồi ghé vào tai y nói khẽ: Nè, hoàng thượng sai ta tới giúp đỡ hỏi cung, muốn tra xét thật sự người đứng đầu sai sử chúng là ai.
Dạ dạ dạ.
Quế công công, ba tên phản tặc này tính miệng lắm, đã đánh gãy hai cái roi da mà vẫn nhất quyết nói là cô Tâm Quế sai tới.
Để ta già hỏi xem.
Bước vào tây sảnh, thấy có ba hán tử bị trói vào cọc gỗ, nửa người trên cởi trần, đã bị đánh tới mức máu thịt bầy nhầy. Một người râu quai nón, hai người trẻ tuổi kia khoảng 20 tuổi, một người da rất trắng, một người trên người xăm đầy hoa văn, trước ngực xăm một cái đầu cọp trông rất dữ tợn. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, không biết trong hai người này có Lưu Nhất Chu không? Bèn quay lại nói với Triệu Tề Hiền:
Triệu đại ca, e các người bắt làm người rồi đó nghe.
Người ra ngoài một lúc đi.
Dạ.
Rồi quay người bước ra, đóng cánh cửa lại. Di Tiểu Bảo nói:
Tôn tính đại danh của ba vị là gì?
Hán tử râu quai nón tức giận trợn tròn mắt chửi:
Bằng vào hạ ngươi mà xứng đáng hỏi tên họ lão tứ à? Ta nhận lời người ta quỷ thác tới cứu một người bằng hữu tên là Lưu Nhất Chu.
Y vừa nói cô ấy ra, ba người đều lập tức biến sắc, nhìn nhau một cái. Hán tử râu quai nón hỏi:
Ngươi nhận lời quỷ thác của ai? Trong các ngươi có ai là Lưu Nhất Chu không? Nếu có thì ta nói. nếu không có thì thôi.
Ba người kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều tỏ vẻ ngần ngừ sợ bị mắc lừa. Hán tử râu quai nón lại hỏi,
là ai vậy? Hai vị bằng hữu quỷ thác ta, một người họ Mộc, một người họ Liễu. Các người có quen Thiết Bối Thương Long không?
Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng thì ở một giải dân quý Tứ Xuyên ai mà không biết. Mộc Kiếm Thành là con Mộc Thiên Ba lưu lạc giang hồ, hiện cũng không còn biết sống hay đã chết.
Vừa nói vừa không ngừng lắc đầu. Vị Tiểu Bảo gật đầu nói,
ba vị đã không quen Tiểu Công Gia và Liễu Lão Gia của Mộc Dương Phủ thì nhất định không phải là bằng hữu của họ, chắc cũng không nhận ra mấy chiêu này.
Nói xong ra thế sử dụng hai chiêu trong một gia quyền, tự nhiên là hai chiêu Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy. Người trẻ tuổi xăm hình đầu cọp trên ngực ồ một tiếng. Vị Tiểu Bảo dừng tay hỏi,
gì?
Không có gì. Mấy chiêu ấy là ai dạy ngươi?
Này, vợ ta dạy.
Phải dám thì có vợ sao được.
Nói xong không ngừng lắc đầu, y vốn chửi Vị Tiểu Bảo là thái giám chó, về sau thấy y lời lẽ lạ lùng, hành động kỳ quái nên bỏ chữ chó đi. Vị Tiểu Bảo nói,
nè, tại sao thái giám không được cưới vợ? Người ta muốn lấy ta chứ quản được sao? Vợ ta họ Phương, đơn danh là gì?
Người trẻ tuổi trắng trẻo đột nhiên gầm lớn một tiếng quát,
ngươi đứa bậy!
Vị Tiểu Bảo thấy y trán nổi gân xanh, mắt như lóe lửa, dáng vẻ nóng ruột lên tới cực điểm, đoán người này chính là Lưu Nhất Chu. Thấy y mặc hình chữ nhật, tướng mạo rất anh tuấn, chỉ là lúc tức giận thì thần thái không khỏi có nét đáng sợ, lập tức cười nói,
nói bậy cái gì, vợ ta là hậu nhân họ Phương trong bốn đại gia tướng Lưu Bạch Phương Tô của Mộc Dương Phủ. Người làm mai cho ta họ Tô tên Cương, ngoại hiệu là Thánh Thủ Thư Sinh. Còn một người làm mai nữa họ Bạch, anh y là Bạch Hạng Tùng, mới đây bị người ta đánh chết. Bạch Hạng Phong nghèo khổ không biết làm sao, bèn lừa gạt làm mai cho người ta để lấy tiền chôn cất huynh trưởng quy.
Huynh đệ được lên tiếng, ngươi cũng biết nhiều chuyện trong Mộc Dương Phủ đó.
Ta là con rể của Mộc Dương Phủ, nhà nhạc phụ có việc lẽ nào không biết. Cô nương Phương Di kia vốn không muốn lấy ta, nói đã có hôn ước với sư ca Lưu Nhất Chu gì đó. Nhưng nghe nói họ Lưu không có chí khí, đi làm bộ hạ của thằng đại hán giang Ngô Tâm Quế vào hoàng cung hành thích hoàng thượng. Ngươi nghĩ xem, thằng đại hán giang Ngô Tâm Quế đó.
Nơi tới đó thì hạ giọng, câu kết với người Thác Đác, hai tay bưng giang sơn gấm dốc của nhà Đại Minh ta dâng lên cho bọn cẩu tặc Mãn Châu. Thằng đầy tớ Ngô Tâm Quế ấy phàm là người Hán chúng ta không ai không muốn lột da ăn thịt. Thằng tiểu tử Lưu Nhất Chu kia theo chủ đạo lại không được, tại sao lại theo Ngô Tâm Quế chứ? Phương cô nương tự nhiên mất mặt nên không chịu lấy y nữa.
Ngươi, người ta ai có chí người ấy. Các hạ làm thái giám trong cung nhà Thanh cũng không phải là chuyện gì vinh dự.
Đúng, đương nhiên không gì vinh dự. Vợ ta lo lắng cho người tình cũ, nhất định bắt ta điều tra rõ ràng, xem rốt lại Lưu Nhất Chu đã chết chưa. Nếu chết rồi thì nàng lấy ta càng yên lòng đúng ý. Từ nay không cần nhớ nhung nữa. Có điều phải làm một tấm bài vị cho Lưu sư ca của nàng, đốt một ít với tiền vàng bạc. Ba vị bằng hữu, trong các ngươi không có ai là Lưu Nhất Chu phải không? Vậy thì ta về trả lời Phương cô nương, tối nay bọn ta bái đường thành thân.
Nói xong quay người bước ra. Người trẻ tuổi kia nói,
ta chính là...
Hán tử rồi quay nón quát,
đừng bắt lừa.
Người trẻ tuổi dùng sức giãy dụa một cái, tức giận nói,
y,
đột nhiên phun một bãi nước bọt vào Vị Tiểu Bảo. Vị Tiểu Bảo nghiêng người tránh khỏi, thấy ba người bị dây gân bò rất to trói chặt tay chân vào cọc gỗ, nhất định không giãy ra được, nghĩ thầm, rõ ràng người này là Lưu Nhất Chu. Y vốn là định nhận, nhưng bị gã râu quai nón cản trở. Y vừa ngẫm nghĩ đã tìm ra được chủ ý nói,
các ngươi cứ chờ ở đây, để ta về hỏi vợ ta đã.
Ra tới bên ngoài, y nói với Triệu Tề Hiền,
ta đã hỏi ra được một chút manh mối rồi, đừng đánh đập nữa, ta sẽ quay lại liền.
Lúc ấy trời đã tối, Vị Tiểu Bảo nghĩ thầm, Phương Di và Mục Kiếm Bình đã rất đói, nên không về phòng ngay, mà xuống ngự thiền phòng dặn bọn thái giám thủ hạ làm một bàn tiệc thịnh soạn mang tới. Nói đêm qua các thị vệ bắt giặc có công, hôm nay muốn mở tiệc ăn mừng. Trong tiệc bàn chuyện đại sự bắt thích khách, không cần tiểu thái giám hầu hạ. Y mở khóa vào, khẽ đẩy cánh cửa phòng trong.
Chờ sốt ruột lắm phải không?
ta đã hỏi dò được tin tức hay rồi nè.
Tin hay gì vậy?
Di Tiểu Bảo thắp ngọn nến trên bàn, thấy Phương Di hai mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc, bèn thở dài một tiếng nói.
Tin tức đối với người thì rất hay, nhưng đối với ta thì xấu thậm tệ. Một bà vợ tốt vừa tới tay bỗng không bay mất. Lưu Nhất Chu á, chưa chết đâu.
Phương Di a một tiếng bật kêu lên, trong thanh âm không che giấu được nỗi mừng. Một Kiếm Bình mừng rỡ nói.
Lưu Sư Ca có bọn ta có bình an không?
Chết ta thì chưa chết, nhưng muốn sống mà cũng không phải dễ. Y bị thị vệ trong cung bắt, cứ nhất quyết khai là do thằng đại hán Giang Ngô Tâm Quế phá vào cung hành thích. Tội chết cố nhiên khó thoát. Nhưng tin tức đồn ra, anh hùng hảo hán trên giang hồ sẽ nói y làm chó săn cho Ngô Tâm Quế, bị chém đầu rồi, thanh danh vẫn rất xấu xa.
Trước khi bọn ta vào hoàng cung, đã nghĩ tới chi tiết này. Chỉ cần lật đổ thằng gian tặc Ngô Tâm Quế, báo thù rửa hận cho tiên đế và Mộc Công Gia, thì tính mạng và thanh danh của mình sau khi chết không đáng kể.
Giỏi, có khí khái. Ngô lão công rất khâm phục.
Phương cô nương, chúng ta có một việc quan trọng phải thương lượng. Nếu ta cứu được Lưu Sư Ca của ngươi thoát chết thì ngươi làm sao? Phương Di hai mắt sáng lên, hai má đỏ bừng nói.
Nếu ngươi cứu được Lưu Sư Ca của ta thật, thì bất kể là ngươi sai ta làm gì khó khăn nguy hiểm gì, Phương Di cũng quyết không cao mày một cái.
Mấy câu này nói rất chém đinh chặt sắt, mười phần dứt khoát.
Chúng ta giao ước với nhau được không? Có tiểu quận chúa làm chứng nha. Nếu ta cứu được Lưu Sư Ca của ngươi, giao lại cho tiểu công gia Một Kiếm Thanh, Thiết Bối Thương Long, Liễu Đại Hồng, Liễu Lão Gia.
Ngươi biết ca ca và sư phụ của ta hả?
Tiểu công gia của Một Gia và Thiết Bối Thương Long đại danh lừng lẫy, ai mà không biết.
Ngươi là người tốt, nếu có thể cứu được Lưu Sư Ca thì mọi người đều cảm kích ân tình của ngươi.
Ta không phải người tốt, ta chỉ làm việc mua bán thôi. Lưu Nhất Chu không phải là kẻ tầm thường, lại là khâm phạm hành thích hoàng đế. Ta muốn cứu y là mạo hiểm bỏ liều tính mạng của mình, đúng không? Quan phủ mà điều tra ra thì không những ta bị chém đầu nha, mà cả ông nội bà nội cha mẹ, ba người anh trai, bốn đứa em gái, thêm ông dượng bà dì, ông dượng bà thím, ông cậu bà mợ, ông ngoại bà ngoại, biểu ca biểu đệ, biểu tỷ biểu muội, tất cả đều bị chém đầu, đúng không? Cái đó gọi là tru di cả họ. Vàng bạc nhà cửa, nồi chảo, quần cục, cuốc dép của ta, tất cả đều bị tịch thu, đúng không?
Y hỏi một câu đúng không, Một Kiếm Bình lại gật đầu một cái. Phương Di nói,
đúng vậy, chuyện này liên lụy quá lớn, không thể nhờ ngươi làm được. Dù sao thì nếu Lưu Sư Ca mà chết thì ta cũng không thể sống nữa, mọi người đành coi như số phận thôi.
Nói xong nước mắt chảy ròng ròng.
Đừng vội đau lòng, đừng có vội khóc. Con người qua nhiều nguyệt thẹn như ngươi mà khóc thì lòng ta nó mềm ra liền à. Cô nương, vì ngươi á thì chuyện gì ta cũng làm. Ta sẽ cứu Lưu Sư Ca của ngươi ra. Chúng ta cứ một lời quyết định, nếu không cứu được Lưu Sư Ca của ngươi thì ta suốt đời làm trâu làm ngựa làm nô tài cho ngươi. Nếu mà cứu được Lưu Sư Ca của ngươi thì ngươi suốt đời làm vợ của ta. Đại trưởng phu, một lời nói ra, ngựa gì đó khó đuổi, chỉ một câu vậy thôi.
Phương Di nhìn sững nghi, màu đỏ trên mặt dần dần mất đi, sắc mặt trắng bệch nói.
Quế đại ca, để cứu mạng Lưu Sư Ca thì chuyện gì ta cũng làm được. Nếu ngươi có thể cứu y thoát chết thì cho dù suốt đời ta hầu hạ ngươi cũng không có gì không được. Chỉ có điều...
Vừa nói tới đó thì ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi có người gọi.
Quế công công, rượu thịt mang tới rồi.
Phương Di lập tức im lặng. Di Tiểu Bảo nói được, rồi bước ra khép cửa phòng lại. Mở cửa ra, bốn tay thái giám bưng một mâm rượu thịt bước vào bày ra trên bàn. Có 12 bát thức ăn, còn có một con gà hấp dân nam. Bốn tên thái giám bày ra 8 cái chén, 8 đôi đũa, cung cung kính kính nói.
Quế công công, còn thiếu gì nữa không?
Được rồi, các ngươi về đi.
Rồi thưởng cho mỗi người một lượng bạc, bốn tên thái giám mừng rơn đi ra. Di Tiểu Bảo cài then cửa, bưng mâm rượu vào phòng trong, đẩy cái bàn tới cạnh giường, rót đầy 3 chén rượu hỏi.
Phương cô nương, mới rồi ngươi nói chỉ có điều, rốt lại là điều gì vậy?
Lúc ấy Phương Di đã được Một Kiếp Bình đỡ ngồi lên, trên mặt ửng đỏ, cúi đầu hồi lâu mới nói.
Ta vốn định nói ngươi làm việc trong cung, làm sao cướp vợ được. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần ngươi cứu được tính mạng Lưu Sư Ca của ta, thì ta làm bạn giết ngươi suốt đời cũng được.
Nàng sắc mặt sáng ngời như ngọc, ánh lên với ánh đèn, vẻ kiều diễm không sao nói xiết. Di Tiểu Bảo tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng cảm thấy hơi ngây ngất, bèn cười nói.
Té ra ngươi nói ta là thái giám thì không cưới được vợ. Cưới được vợ hay không là chuyện của ta, ngươi không cần phải lo. Ta chỉ hỏi ngươi có chịu làm vợ ta không kìa.
Phương Di hơi cau mày, trên mặt có vẻ tức giận. Qua một lúc lâu, Tâm Ý Đào Quyết bèn nói:
"Đừng nói làm vợ ngươi, cho dù ngươi bán ta vào kỹ viện làm kỹ nữ, ta cũng cam lòng."
Câu này nếu người đàn ông khác nghe thì nhất định sẽ rất không vui. Nhưng Di Tiểu Bảo vốn xuất thân trong kỹ viện, cũng không cảm thấy có gì không phải. Cười hề hề nói:
"Được được, cứ vậy mà làm nghe. Hảo mùi tử, hảo lão bà, ba người chúng ta cùng uống chén nghe."
Phương Di vốn không coi tên tiểu thái giám trước mặt ra gì, nhưng đến lúc thấy y hạ sát phó tổng quản ngự tiền thị vệ Thủy Đống, dùng kỳ dược tiêu quỷ thi thể, mà bọn thị vệ trong cung và thái giám chung quanh đều mười phần cung kính với y, mới tin y quả thật không phải tầm thường. Lưu Nhất Chu là người nàng hết lòng yêu thương, tuy chưa chính thức có hôn ước, nhưng hai người đã sớm thề nguyện trong lòng. Một người thì không phải chàng không lấy, một người thì không phải nàng không cưới. Đêm trước hai người vào cung làm việc lớn, Phương Di nhìn thấy Lưu Nhất Chu thất thủ bị thị vệ bắt sống, khổ nỗi mình đã bị thương không sao cứu được, đoán là Tình Lan nhất định phải chết. Ngờ đâu tiểu thái giám này nói là y không những chưa chết mà còn có thể tìm cách cứu ra được, nghĩ thầm:
"Chỉ cần Lưu Lan có thể thoát khỏi nguy hiểm thì cho dù mình chịu khổ suốt đời cũng cảm tạ trời cao đối xử với mình không tệ. Giả tiểu thái giám này làm sao có thể cưới mình làm vợ? Chẳng qua y chỉ thích mồm mép trơn tuột, miệng lưỡi ăn người, mình cứ theo ý y là được."
Nghĩ tới đó, cười khẽ một tiếng, nâng chén rượu lên nói:
"Chén rượu này là uống với ngươi, nhưng nếu ngươi không cứu được Lưu Sư Ca của ta thì khó mà tránh được làm con ma dưới kiếm của ta đó."
Vì Tiểu Bảo thấy nàng cười tươi như hoa, trong lòng vui sướng, cũng nâng chén rượu lên nói:
"Chúng ta nói ra là như đinh đóng cột, không được chối cãi. Nếu ta cứu được Lưu Sư Ca của ngươi, ngươi lại hối hận, lại đi lấy y, như vậy thì sao?
Hai người các ngươi liên thủ thì ta không phải là đối thủ.
Y một đao phạt ngang, ngươi một kiếm chém dọc, Quế Công Công ta sẽ lập tức bị phân thành bốn mảnh. Chuyện ấy cũng không thể không đề phòng.
Hoàng Thiên ở trên, Hậu Thổ ở dưới. Nếu Quế Công Công cứu được Lưu Nhất Chu thoát khỏi nguy hiểm, tiểu nữ Phương Di sẽ lấy Quế Công Công làm chồng, suốt đời thề trung thành với trượng phu. Cho dù Quế Công Công không thể cưới ta thật, ta cũng dốc lòng hầu hạ y suốt đời. Nếu có hai lòng, xin cứ cho ta muôn kiếp không được siêu sinh."
Thề xong, rưới một chén rượu xuống đất lại nói:
"Có tiểu quận chúa làm chứng."
Di Tiểu Bảo cả mừng hỏi Mộc Kiếm Bình: "Hảo muội tử, ngươi có người trong lòng nào cần ta cứu luôn không vậy?"
"Không có, ta lấy đâu ra người trong lòng?"
"Ây chà, đáng tiếc thiệt nghe."
"Đáng tiếc cái gì?"
"Nếu ngươi cũng có người trong lòng, ta cũng cứu y ra, thì chẳng phải ngươi cũng sẽ lấy ta làm chồng sao?"
"Ta có một bà vợ rồi, còn thấy chưa đủ, tược voi đòi tiên."
"Cốc ghẻ đòi ăn thịt ngỗng trời."
"À, hảo mùi tử, còn có hai người khác cũng bị bắt với Lưu Sư Ca của ngươi. Một người râu quai nón."
"Đó là Ngô Sư Thúc."
"Còn người kia trên người xăm đầy hoa, trước ngực xăm một cái đầu cọp."
"Đó là Thanh Mao Hổ Ngao Bưu, đệ tử của Ngô Sư Thúc."
"Vị Ngô Sư Thúc kia tên gì?"
"Ngô Sư Thúc tên Ngô Lập Thân, ngoại hiệu là Giao Đầu Sư Tử."
"Cái ngoại hiệu ấy rất đúng nha, bất kể người ta nói gì y cũng cứ lắc đầu à."
"Quý đại ca, người đã cứu Lưu Sư Ca thì tiện tay cứu Ngô Sư Thúc và Ngao Sư Ca luôn đi."
"Ngô Lập Thân và Ngao Bưu có cô bạn gái nào qua nhường nguyệt thẹn không?"
"Không biết, ngươi hỏi làm gì?"
"Ta phải đi hỏi bạn gái hỏi trước xem có chịu dừng cho ta chiếm tiện nghi không. Nếu không ta liều mạng đi cứu người, há không phải là một phen vất vả suông à?" Đột nhiên trước mắt có bóng đen loáng lên, một vật bay vào giữa mặt. Di Tiểu Bảo vội cúi đầu tránh nhưng đã không kịp. Chát một tiếng trúng vào cốc trán, vật ấy lập tức vỡ nát, chính là một cái chén rượu. Di Tiểu Bảo và Một Kiếm Bình cùng hoảng sợ la lên ái chà. Di Tiểu Bảo nhảy ra ba bước, cái ghế cũng đổ xuống, trên trán chảy máu ròng ròng, trong mắt đầm đìa rượu, nhìn đâu cũng thấy một màn trắng mờ mịt.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 21 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.